Tác phẩm: Trong căn phòng một người bại liệt. Ghi chép và chân dung. Tác giả: Nguyễn Quang Thiều. Nhà xuất bản: Hội Nhà văn và Công ty Phương Nam Book ấn hành. Người đọc: Ngọc Quế. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời thưa. Tất cả họ, những nhân vật chính của cuốn sách này, đã thành người thiên cổ. Cho dù tôi có mong muốn đến đâu và làm bằng cách gì, thì họ cũng không trở về để sống một lần nữa. Nhưng họ vẫn trở về với tôi bằng một con đường khác. Họ đứng đâu đó quanh tôi, nhìn tôi và lắng nghe tôi. Tôi đã cảm thấy họ đang ở đâu đó, vừa gần như chính bản thân tôi, lại vừa xa xôi như đường chân trời. Tôi đã nghĩ về họ và đã ghi chép họ. Mỗi ghi chép của tôi đối với cuộc đời họ cũng chỉ như một chiếc lá của một mùa cây bất tận trên thế gian này. Chiếc lá mỏng manh, mơ hồ và lướt qua khẽ khàng có thể cho ta thấy cả mùa cây và có thể chẳng cho ta thấy được một chút gì. Những ghi chép của tôi về họ chỉ là sự lưu giữ một tiếng động nhỏ khi họ đi qua căn phòng của tôi. Tôi luôn mang cảm giác là họ đã cúi xuống nhìn những dòng tôi viết về họ và... Có người mỉm cười, có người đăm chiêu, có người xoa xoa cằm, có người gật gù, có người nhíu mày, có người thờ ơ, có người búng búng vào trang viết của tôi, có người khẽ thở dài. Mỗi ghi chép có những cung bậc khác nhau của tình cảm và lý trí. Nhưng tôi đã yêu họ. Thị xã Hà Đông, ngày 31 tháng 12 năm 2015. Nguyễn Quang Thiều. Sự chuyển động của ngôi nhà. Tôi vẫn thường xuyên trở về ngôi nhà ấy. Đó là ngôi nhà của ông nội tôi. Tôi thường nằm rất lâu trong bóng tối và lắng nghe mọi tiếng động quen thuộc trong ngôi nhà. Tiếng muỗi bay miên man, tiếng mọt và tiếng côn trùng rỉ rả suốt đêm trong những khe tường ẩm mốc. Và lúc nào cũng vậy, như một cơn mơ và như một sự thật. Ông nội tôi bước ra từ bóng tối giống một pho tượng khắc chìm trong đá hoa cương đen. Ông nội đến nhìn tôi rất lâu rồi nói: "Ta cảm ơn con đã giữ ngôi nhà." 51 tuổi, ông tôi bỏ nhà ra đi vì không thể sống cùng người vợ cả của cụ nội tôi. Ông tôi đến cắt lúa thuê cho một gia đình ở một làng gần đó. Một ngày, những người làng đi chợ nhìn thấy ông tôi và bảo: "Cháu về nhà đi, đừng đi làm thuê nữa, để người làng không nhìn thấy mình." Ông nội tôi bỏ ra tận thị xã Hà Đông rửa bát thuê cho một hàng cơm. Những người làng đi buôn bán xa ghé ăn cơm nhận ra ông tôi và lại bảo ông tôi hãy trở về làng. Ông tôi lại bỏ hàng cơm ở thị xã và đi xa hơn. Ông tôi đến chăn trâu thuê cho một gia đình địa chủ ở Thái Nguyên. Một ngày, có một đám thợ mộc đến làm nhà cho gia đình địa chủ đó. Họ thấy ông tôi còn quá bé mà rất chăm chỉ và có ý chí thì hỏi quê quán. Biết ông tôi là người cùng phủ, họ lại càng yêu quý ông tôi hơn. Huyện Ứng Hòa của tôi trước kia tên gọi là Phủ Ứng Thiên, thuộc tỉnh Hà Đông. Nghe nói vì dùng chữ Thiên nên Phạm Thượng phải đổi thành Ứng Hòa. Sau khi làm xong ngôi nhà cho gia đình địa chủ ở Thái Nguyên, người phó cả đã lấy tiền công, chuộc ông tôi và cho đi theo. Từ đó, ông tôi trở thành người giúp việc cho đám thợ mộc đó. Ban ngày, ông phó cả dạy ông tôi làm mộc. Ban đêm, thì lấy than củi viết chữ nho trên những tấm gỗ dạy ông tôi. Một ngày giáp Tết, ông phó cả sắm một gánh đầy. Một bên là những dụng cụ làm mộc. Một bên là gạo nếp đổ xanh và bảo: "Con đã theo ta 11 năm rồi. Nghề mộc ta dạy con đã đủ cho con làm nghề. Bây giờ thì con hãy về quê." Lần ấy, ông tôi không bỏ đi xa hơn nữa. Ông tôi gánh mọi thứ ông phó cả sắm cho và đi bộ 3 ngày liền về quê. Ông tôi không về nhà ngay, mà đến nhà người cô ruột. Ông tôi sợ cha mình vì tội bỏ nhà tha phương hơn 10 năm trời, bỏ mặc cha già, không người nương tựa, nên không dám về ngay. Thấy ông tôi, người cô vừa khóc vừa lạy vì nghĩ ông tôi đã chết, nay hồn tìm về. Khi nhận ra ông tôi còn sống, người cô mở cửa cho ông vào. Sáng hôm sau, bà đưa ông về tạ lỗi với ông cụ thân sinh. Trở về được hơn 1 năm thì cụ thân sinh ông tôi mất. Ông tôi bắt đầu cuộc đời của một người thợ mộc, trong suốt thời gian đi làm mộc thuê cho thiên hạ. Ông tôi mơ ước sẽ được một ngôi nhà. Đêm đêm, trong ngôi nhà tồi tàn như một chiếc lều vịt, ông tôi đã mơ về ngôi nhà của mình. Suốt 10 năm đi làm thuê, hầu như ông tôi không lấy công bằng tiền mặt, mà chỉ xin chủ nhà cho mình một khúc gỗ dài ngắn khác nhau tùy theo công của mình. Đêm đêm, ông tôi đục đẽo những khúc gỗ thành từng bộ phận của ngôi nhà theo giấc mơ của mình chính xác một cách tuyệt vời. 10 năm sau, ông tôi dựng lên ngôi nhà mà người thường mơ thấy cả trong những năm tháng đói nghèo tha phương. Một ngôi nhà gỗ mái ngói 7 gian. Đó là một ngôi nhà rất lớn thời đó. Khi cất nhà, ngày nay ta gọi là khánh thành nhà. Người anh thúc bá với ông tôi cầm chiếc ba tông khệnh khạng bước đến, đập vào mái nhà ông tôi và nói: "Chúng bay định xây nhà to hơn người khác à? Rồi chúng bay cũng bán nhà và đi ăn mày thôi. Thứ chúng bay không được ở nhà cao cửa rộng." Ông tôi không nói một câu gì, mà chỉ cầm miếng ngói vỡ cà dưới mái nhà nơi ông tôi nằm ngủ. Ông làm vậy để đêm đêm mỗi khi đi ngủ, nhìn thấy miếng ngói vỡ mà nhớ đến lời rủa độc của người anh thúc bá, để dù chết cũng không bán ngôi nhà. Đến tuổi 53 thì ông tôi mất. Trước khi mất, ông tôi gọi cha tôi đến, chỉ tay lên viên ngói vỡ và nói với cha tôi dù thế nào cũng không được bán ngôi nhà. Cha tôi chỉ biết quỳ bên mép giường ông tôi, ứa nước mắt vâng lời. Ông tôi mất khi cha tôi còn rất trẻ. Tất cả những người đàn ông trong gia đình tôi, trước thế hệ cha tôi, không ai sống được qua tuổi 53. Vì vậy, khi đến tuổi 53, cha tôi đã chuẩn bị cho cuộc ra đi cuối cùng của đời người. Cha tôi gọi tôi đến và kể cho tôi cuộc đời của ông nội tôi. Cha tôi nói với tôi, dù cuộc đời có thăng trầm thế nào, cũng không được bán ngôi nhà. Nhưng cha tôi đã đi qua tuổi 53. Cha tôi là người đàn ông đầu tiên trong gia đình vượt qua được cái mốc đầy đe dọa mà những người đàn ông của những đời trước trong gia đình tôi không vượt qua được. Năm nay, cha tôi 87 tuổi. Nhưng cha tôi không bao giờ làm thượng thọ ở tuổi 70 và 80 như những người khác vẫn làm. Cha tôi chỉ tổ chức một ngày lễ cho mình khi ông tròn 50 năm tuổi đảng. Năm nay, cha tôi sẽ nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Ông nói với tôi rằng, ông cố gắng sống hết năm nay để tổ chức lễ nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Cha tôi là một trong rất ít những người của thế hệ cách mạng vàng. Đấy là những người cách mạng thực sự chân chính. Những người chỉ biết hiến dâng cuộc đời mình cho hạnh phúc của nhân dân, mà không hề mưu cầu chút lợi ích gì cho cá nhân mình. Ông đi làm cách mạng cả đời và về hưu với hai bộ quần áo và một chiếc xe đạp thống nhất cũ. Ông trở về quê ngay sau khi cầm quyết định về hưu và sống trong ngôi nhà của ông nội tôi xây. Vào những năm đất nước đổi mới, người làng tôi thi nhau phá những ngôi nhà cũ, có thể gọi là những ngôi nhà cổ, để xây những ngôi nhà 2-3 tầng bê tông. Bao nhiêu nhóm thợ đến thuyết phục cha tôi phá ngôi nhà của ông nội tôi để xây một ngôi nhà bê tông vài tầng cho bằng thiên hạ. Nhưng cha tôi đã chối từ. Đã hai lần, bom ném xuống cạnh nhà tôi. Tường gạch và ngói bay hết. Nhưng khung nhà với 4 chiếc cột bằng gỗ xoan không hề thay đổi. Nhiều đêm, như trong một cơn mơ, tôi thấy 4 cột gỗ vẫn không ngừng mọc lên cao, như 4 cái cây tỏa ra những tán lá khổng lồ. Khi ngôi nhà trở thành chốn linh thiêng của tôi, thì mọi điều huyền ảo có thể hiện ra mà chúng ta chẳng phải nghi ngờ chút gì. Hàng năm, trong ngày giỗ ông nội tôi, lúc nào cha tôi cũng kể lại cho con cháu trong nhà câu chuyện về ông nội tôi và về ngôi nhà ông tôi đã xây lên từ khát vọng và giấc mơ trong những năm tháng nghèo đói của mình. Năm 18 tuổi, tôi rời làng đi học. Lúc đó, tôi nghĩ sẽ không trở về làng quê nữa. Tôi chưa đủ hiểu biết để nhận ra đâu là chúng tôi phải trở về. Nhưng đến năm 40 tuổi, thì tôi nhận ra rằng tôi phải trở về làng mình. Tôi mơ được sống những năm tháng cuối đời trong ngôi nhà của ông nội tôi và được chết yên bình ở đó. Trong căn phòng buổi tối đầy tiếng muỗi bay, tiếng mọt nghiến gỗ và tiếng côn trùng rỉ rả trong những khe tường ẩm mốc. Trong căn phòng, một người bại liệt. Năm tôi 8 tuổi, thì bà nội tôi ốm và nằm liệt giường suốt 4 năm cho tới khi chết. 4 năm đó, chân tay bà tôi bất động, nhưng đầu óc bà hoàn toàn minh mẫn. Bà tôi nằm trong một căn phòng có mái gác bằng tre. Cạnh giường bà tôi là một cửa sổ nhỏ mở sang vườn hàng xóm. Một chiếc ghế kê ở đuôi giường để bà tôi đi đại tiểu tiện. Một chiếc ghế kê gần đầu giường dành cho khách khứa đến chơi. Lúc đầu, bà tôi còn để tóc dài. Mỗi lúc gội đầu cho bà, mẹ tôi để đầu bà sát mép giường và thả cho mái tóc chảy xuống đầy chiếc chậu thau đồng. Nhiều lần, bà bảo mẹ tôi cắt tóc cho bà. Mẹ tôi không nghe. Nhưng bà tôi hay đau đầu và bị cháy đốt. Và bố tôi quyết định cắt tóc bà. Bố tôi gói tóc bà vào một tấm vải sạch và ra một gò đất ngoài cánh đồng mai táng mái tóc ấy. Trong những năm tháng nằm bất động, bà tôi, một người nông dân không biết chữ, bắt đầu tự ý thức về mình. Trước đó, bà tôi không mảy may ý thức về mình. Ý thức về bản thân mình của bà tôi không phải do học vấn dẫn dắt. Ý thức đó sinh ra từ sự biến mất của rất nhiều các hoạt động sống trước đó. Sự biến mất này đẩy con người vào một tâm lý hoảng loạn và đánh mất khả năng kiểm soát chính mình. Và thật kỳ lạ, trong những ngày đó, bà tôi rất muốn được nhìn thấy chính gương mặt mình. Tôi cầm một chiếc gương bé bằng bàn tay giơ lên cho bà tôi soi. Bà tôi nhìn vào gương giống như một con bồ câu soi mình trong chậu nước. Tôi thấy bà tôi thích thú và kinh hãi. Tôi chắc chắn một điều, bà tôi, một người bại liệt. Với bà tôi, người soi gương, không hề quen biết nhau. Bà tôi không mảy may công nhận mình trong cái bản sao ở không gian phẳng của mặt gương. Bà tôi đã đúng. Điều này gần giống một đứa trẻ lên hai không thể xác nhận được khi nó nhìn ảnh nó hoặc nhìn nó trong gương. Nó chỉ có thể xác nhận lần thứ nhất hết sức mơ hồ khi trên tay nó cầm một cái kẹo hoặc một thứ đồ chơi quen thuộc. Và nó sẽ xác nhận nó rõ hơn khi một người là mẹ hoặc cha nó xuất hiện trước nó và cất tiếng nói. Bà tôi đã cố định nghĩa mình bằng dụng cụ, chiếc gương, và tất nhiên nó không mang lại kết quả gì. Tôi đã thử nghiệm các định nghĩa. Cái mà mình đinh ninh là biết quá rõ ràng, chính bản thân mình. Và khi tôi nhìn tôi trong gương, tôi hoàn toàn hoang mang. Sự hoang mang này mỗi lúc một tăng, khi tôi cố thử lại nhiều lần nữa. Cũng như các họa sĩ vẽ chân dung chính họ. Và rất ít người thành công khi thực hiện định nghĩa chính bản thân bằng hội họa. Việc đầu tiên họ phải tìm một số nét để làm giống mặt họ. Những nét giống này chỉ là những ký hiệu đơn giản. Nếu họa sĩ tập trung quá nhiều những ký hiệu này và lấy đó là mục đích, thì khi anh ta kết thúc bức chân dung tự họa, anh ta đã cắt đứt mọi quan hệ sống còn giữa anh ta và tác phẩm. Bà tôi đã thất bại trong việc kiếm tìm hình ảnh của mình trong chiếc gương. Ngay sau đó, dù chỉ là vô thức, bà tôi đã kiếm tìm sự hiện hữu. Không, nói đúng là sự tồn tại của bà tôi. Bởi thế, bà tôi bắt đầu nói lan man đủ thứ chuyện từ sáng tới khi đi ngủ. Bà tôi không còn cảm giác gì với cơ thể bại liệt của mình. Nỗi sợ hãi không xác định được sự tồn tại của mình bằng những cảm nhận của thân xác khiến bà tôi phải dùng giọng nói đã trở thành tấm gương để soi ký ức và ý thức sống của bà. Bà tôi nhận thấy sự tồn tại của mình trong giọng nói. Sự tồn tại này bây giờ lại đồng nghĩa với chân dung của bà tôi. Sự tồn tại ấy, chân dung ấy đã hiện lên bằng tiếng nói của bà tôi. Và chân dung của bà tôi được xây dựng lên bằng tiếng nói của người đã tồn tại trong tôi mọi chiều của không gian, thời gian và ở mọi tầng suy ngẫm của tôi. Sau khi bà tôi mất đã nhiều năm, tôi vẫn có những buổi tối đứng im lặng trong căn phòng bà nằm trước kia. Mọi đồ đạc đã thay đổi, nghĩa là mọi liên hệ mang tính chất giữa tôi và bà tôi và những phụ vật khác mang tính điều kiện đã bị xóa nhòa hoàn toàn. Nhưng tôi vẫn thấy bà tôi hiện hữu. Hiện hữu này không phải là hiện thực của thể xác, mà là hiện thực của tinh thần bà tôi. Hiện thực của thể xác là một hiện thực bất động của đời sống. Nó giống như một cái chết được băng hóa. Còn hiện thực của tinh thần thì luôn chuyển động và sinh nở và biến ảo, và nó luôn tìm cách trở lại điểm đầu tiên của nó. Những câu chuyện được bà tôi kể liên miên trên giường bệnh trong suốt 4 năm lại không chỉ kể về bà tôi, mà còn kể về những câu chuyện ám ảnh và trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến đời sống tinh thần của người. Bà tôi không hề có ý mù mờ hóa quá khứ của mình. Ngược lại, bà tôi đã dựng lên một cách sống động nhất lịch sử của mình. Hiện thực này, theo tôi, nó giống như hiện thực của một bài thơ. Năm 1995, tại một lớp tiếng Anh năm cuối cùng của Đại học Huế, tôi cùng hai nhà thơ Mỹ đã dự lớp học này. Một sinh viên hỏi tôi, thơ xuất hiện khi nào? Tôi đã lấy một ví dụ. Tôi đặt một viên phấn lên bàn và bảo họ hãy nhìn viên phấn. Sau đó, tôi lấy một viên phấn khác, đè gãy viên phấn kia. Tôi nói với họ rằng tất cả những gì họ thấy, đó là lịch sử. Sau đó, tôi cất viên phấn đi và bảo họ hãy nhìn vào nơi có viên phấn để trước đó và nhớ lại. Nhớ gì cũng được. Và sự nhớ này không bao giờ có thứ tự. Nó luôn luôn có một sự kiện vô can chen vào. Lúc này, Văn Xui xuất hiện. Cuối cùng, tôi nói họ hãy nhắm mắt lại và nhìn vào nơi đã có viên phấn từ 5 đến 10 phút. Bạn hãy thực hiện một ví dụ tương tự và bạn thấy mọi việc xảy ra trong cái nhìn ấy thật kỳ lạ. Bạn không thể nào đoán trước được. Mỗi lần nhắm mắt và nhìn khác nhau thì mọi việc đều xảy ra khác nhau. Mặc dù sự kiện của viên phấn không thay đổi, chỉ lúc này thơ ca mới có khả năng xuất hiện. Tất nhiên, ví dụ trên là một ví dụ nhỏ và đôi lúc nó trở nên thô thiển. Nhưng không ai có thể chối cãi được là có một hiện thực của viên phấn và những sự kiện liên quan đến nó ở trong cái nhìn thứ ba kia. Trong căn phòng của bà tôi, vào những buổi tối ấy, lúc đầu tôi tưởng là tôi nghe thấy tiếng bà tôi và tiếng của toàn bộ những nhân vật mà khi sống bà tôi đã kể. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra đó là toàn bộ đời sống của bà tôi và của những mối liên hệ đến bà tôi. Đời sống ấy dựng bằng âm thanh. Văn bản của một tác phẩm giống như một cuộn băng lưu giữ những âm thanh của đời sống. Ý kiến này khó thuyết phục nhiều người. Nhưng trong chính lúc này, trong bạn đang vang lên những âm thanh ấy và nó không rời bỏ bạn. Và khi bạn đọc xong một bài thơ, cả trong im lặng, thì âm thanh đã rời bỏ bài thơ đó. Nó bước vào cuộc sống bạn và vang lên ở một không gian khác. Tôi đã từng nhìn một bức ảnh của một người họ hàng di cư vào Sài Gòn năm 1954. Bức ảnh được chụp với một công nghệ chụp ảnh hiện đại. Nhưng tôi không làm sao lập được mối quan hệ với người họ hàng kia. Năm 1980, tôi vào Sài Gòn công tác. Tôi tìm đến nhà người họ hàng ấy. Người đó đã mất. Anh con trai cả của ông bật ghi âm cho tôi nghe giọng nói của ông. Trong băng, ông kể về quê quán ông với những kỷ niệm. Tôi đã nghe cuốn băng ấy nhiều lần và toàn bộ lịch sử về ông được sống dậy. Cao hơn cả lịch sử ấy là số phận ông. Số phận của một đời sống đã xóa hết mọi dấu vết của hình thức. Nó tồn tại trong mọi chiều không gian. Nó giống như âm thanh nổi của cái máy hát điện tử bây giờ. Tất nhiên, chỉ là giống như thôi. Và tấm ảnh của ông lúc đó đối với tôi như một cái xác được chập hồn. Giọng nói của bà tôi như giọng nói của người họ hàng đã tạo dựng những mối liên hệ bí ẩn giữa họ và tôi. Giọng nói của họ vang lên dù không có một thông tin hay nội dung cụ thể nào thì nó vẫn luôn như một quá khứ của đời sống vụt hiện. Khoảnh khắc của sự vụt hiện ấy dù chỉ lóe lên như một tia chớp thì nó cũng phô bày trước chúng ta một đời sống tươi rồng, thở hổn hển mà chúng ta tưởng nó đã vĩnh viễn mất đi. Không gian chúng ta đang tồn tại bằng hình thể. Ở đó, như đêm tối dày đặc mà ta không nhìn thấy gì. Và khoảnh khắc của ánh sáng, của tia chớp, làm cho chúng ta thấy toàn bộ đời sống và phong cảnh quanh ta. Nỗi cô đơn của ta trong đêm tối đã có nơi nương tựa và nó nhận ra con đường của nó. Charles Simic, nhà thơ Mỹ, viết: mục đích của bài thơ là cố gắng lưu giữ lại cho người đọc cái khoảnh khắc của đời sống mà họ không bao giờ tìm lại được nếu không có thơ. Người ta hỏi Joseph Brodsky, nhà văn đoạt giải Nobel văn học năm 1987, rằng bằng cách gì mà con người của 1 triệu năm sau hiểu được đời sống của chúng ta bây giờ? Ông đã trả lời, bằng những bài thơ của chúng ta. Ngoài ra, không còn gì nữa. Đúng vậy, những thành tựu khoa học, những chủ nghĩa, những mối bất hòa xã hội trở nên ngớ ngẩn và vô nghĩa đối với con người của triệu năm sau. Nhưng linh hồn thì mãi mãi vẫn thế. Một bài thơ dù thế nào cũng phải mang tinh thần tôn giáo. Tinh thần của tôn giáo luôn luôn thuộc về vũ trụ và mang tính vũ trụ. Những gì mang phẩm tính ấy đều có mẫu số chung. Vũ trụ đã quy chúng ta về một mà nhiều khi chúng ta không biết. Và một buổi tối khác lại đến. Tôi ở trong căn phòng bà tôi đã nằm suốt 4 năm bất động trên giường. Những âm thanh mơ hồ nào đấy trong căn phòng lại mang đến những gợi mở về một hình thức nào đó của vật chất đã mất. Tôi cảm thấy tôi đang lướt qua những khoảng tối trong nhà. Tôi ngửi thấy mùi trầu, mùi dầu cao con hổ bà tôi vẫn thường dùng và mùi nước tiểu tràn ngập căn phòng. Tôi thấy cả một con cháy đang cố lẫn vào đám tóc bạc và dày của bà tôi. Hơn thế nữa, tôi thấy đời sống của bà tôi sau khi chết, mà có lúc tôi gọi đó là tương lai của những kết thúc. Một đời sống mà nó không làm tôi ngưỡng vọng như con chiên ngưỡng vọng Chúa. Nó giải tỏa những đau đớn về tinh thần. Nó lặp lại quan hệ của bà tôi với tôi. Một quan hệ chứa đầy ý nghĩa của bản chất đời sống. Tôi không yêu bà tôi hơn bố tôi, hơn mẹ tôi, người con dâu hiếu thảo một cách kỳ lạ của bà tôi, và hơn cô ruột tôi. Nhưng bố tôi, mẹ tôi, cô tôi không bao giờ thấy bà tôi sau khi chết như tôi thấy. Bởi vì họ đang giữ mối quan hệ với bà tôi bằng những kinh nghiệm. Còn tôi giữ bà tôi bằng trí tưởng tượng vô cùng hoang dại và bằng những cơn mơ bất tận, đầy nhạc tính bởi sự va chạm của những đồ vật quen biết và gắn bó trong tuổi thơ của tôi. Có một lần tôi đã nói rằng bà tôi, một nông dân không biết chữ, là nhà văn đầu tiên và vĩ đại của tuổi thơ tôi. Khi bà tôi chưa bị bại liệt, có một số câu chuyện bà tôi kể cho tôi nghe. Tôi không có được ấn tượng dữ dội như khi bà tôi nằm bất động trên giường. Bởi khi nằm bất động trên giường, bà tôi mất đi toàn bộ cảm giác về thể xác mình. Nhiều lúc, bà tôi không tin mình hiển thị trước mọi người. Bà tôi hoảng sợ với cảm giác mình đã trở thành vô hình. Cùng lúc đó, nhà cửa, đường xá, cánh đồng, dòng sông, trâu bò và những người thân quen, những thứ mà trước đó ngày ngày bà tôi tiếp xúc, trò chuyện và chứng kiến đang có nguy cơ biến mất, không gặp lại, vĩnh viễn. Trong trạng thái sợ hãi ấy, giọng nói bà tôi cất lên. Giọng nói được cất lên không với ý thức là để lưu giữ những điều kia, mà cất lên như sự kêu cứu trong phút giây tuyệt vọng nhất, rằng toàn bộ con người mình sẽ bị hủy hoại. Chính vì trạng thái đó mà những gì bà tôi hỏi, bà tôi kể, hiện lên trong một hình ảnh, một sức sống, một khát vọng cuồng dại, giống như một cơn hỏa hoạn khổng lồ. Bà tôi nói những lời thật kinh dị về con lợn nái và những con lợn con bị chính lợn mẹ ăn thịt sau khi đẻ ra. Về bệnh phù thủng của người chị họ gần 80 tuổi dùng da cóc dán vào những chỗ rỉ nước vàng với hy vọng khỏi bệnh. Về những con cá trê trắng bệch trong một ngôi mộ ngập nước ven bờ đầm. Về bà cô ruột của tôi chết vì viêm phổi năm 16 tuổi. Qua giọng kể của bà tôi, một đời sống khác của những gì tôi đã từng biết hiện lên. Khi còn nhỏ, đời sống khác ấy ám ảnh tôi và đôi lúc nó làm tôi sợ hãi. Nhưng sau sự sợ hãi ấy, tôi lại khát khao được nhìn thấy, được ở giữa đời sống khác ấy. Còn khi tôi lớn lên, Đời sống khắc ấy đặt trước tôi một câu hỏi, và tôi đi tìm câu trả lời đến kiệt sức mà chưa thấy, hoặc nó chỉ lướt qua như một giấc ngủ trong lúc tôi đang điều khiển xe máy trên đường. Nó lướt qua nhanh đến mức tôi khó lòng thuyết phục nổi rằng mình đã ngủ. Một giấc ngủ sâu, dài nhất, và giải tỏa toàn bộ mệt mỏi trong phần đời tôi đã sống. Nhưng nó lại đặt tôi sang một nhận biết khác. Và qua chính giọng nói ấy của bà tôi đã lưu giữ trọn vẹn những gì đã qua đời sống này ở làng quê của tôi. Một đời sống mà chẳng bao giờ mất đi như ta tưởng. Một đời sống làm chúng ta hình dung đầy đủ hơn về vũ trụ. Một đời sống đã hóa giải dục vọng của chúng ta. Nó đôi lúc mang đến cho tôi một cảm giác, nếu tôi chém vào không gian một nhát dao, thì ở đó một cái cây trong suốt bị đổ gục, một ngón tay trong suốt bị đứt lìa. Và kỳ diệu hơn là trong thế giới trong suốt hay trong cõi hư vô làm ta có thể chết vì khiếp sợ, lại hiện lên một phong cảnh đầy đủ nhất. Phong cảnh ấy, đối với tôi, nó là một cõi. Cái cõi ta vừa làm đầy nó, vừa không chiếm lấy, dù chỉ là một điểm nhỏ nhất, mà chỉ có trong trí tưởng tượng kỳ diệu mới có thể lờ mờ nhận ra.